Chánh văn. Tu tập vô lượng công đức như vậy, điều gì thành thục tất cả chúng sinh, chẳng có thối chuyển, chẳng có ngừng nghỉ, chẳng có nhàm mỏi, chẳng có chấp trước, lìa các tâm tưởng, chẳng có ý chỉ, vĩnh viễn đoạn trừ chỗ nương tựa, xa lìa cái ta và của ta. Pháp ấn như thật, ấn các nghiệp môn, đắc được pháp vô sinh, trụ chỗ Phật trụ. Quán sát tánh vô sanh, ấn các cảnh giới, chư Phật hộ niệm, phát tâm hồi hướng. Giảng giải. Bồ Tát, giống như ở trên đã nói, tu tập tất cả căn lành công đức hồi hướng bất hoại. Cứu kính, tại sao Bồ Tát tu hồi hướng bất hoại? Mục đích của Ngài là gì? Vì Bồ Tát muốn thành thục tất cả chúng sinh. Mục đích của Ngài là muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được giải thoát. Do đó, trong sự tiến trình tu hành, Ngài phát thệ nguyện lớn, dũng mãnh tinh tấn, chẳng sợ gian khổ, chẳng ngại gian nan, vĩnh viễn chẳng sinh tâm thối chuyển, vĩnh viễn chẳng giải đãi, vĩnh viễn chẳng nghỉ ngơi, vĩnh viễn chẳng cảm thấy mệt mỏi, vĩnh viễn chẳng sinh tâm kiêu ngạo tự mãn. Bồ Tát luôn luôn không nghỉ ngơi như thế, đem công đức tu tập hồi hướng cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh cũng sớm chóng thành thục căn lành công đức. Khi Bồ Tát hồi hướng thì Ngài dùng tâm bình đẳng hồi hướng khắp, chẳng chấp vào sự thương ghét, chẳng phân biệt người thân kẻ sơ. Ngài đã lìa tướng, lìa chấp trước, lìa tâm tư ý niệm hồi hướng về cho hết thảy chúng sinh. Ngài chẳng y chỉ, chẳng cần nương tựa, vì Bồ Tát đã thấu đạt cái ta là không, cho nên Ngài vĩnh viễn đoạn tuyệt ý niệm nương tựa, chẳng còn quan niệm về cái ta, cũng chẳng còn tâm ích kỷ thuộc về của ta. Nguyện thứ 9 trong 10 nguyện lớn của Bồ Tát Phổ Hiền có nói là hằng thuận chúng sinh. Tại sao phải hằng thuận chúng sinh? Vì tu hành Bồ Tát, Đại Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, Ngài muốn viên mãn công đức của Ngài. Thành tựu Bồ Đề giác đạo của Ngài thì phải ở tại nơi thân chúng sinh, sinh tâm đại bi, dùng sự an vui của chúng sinh làm an vui của chính mình, dùng sự thống khổ của chúng sinh làm sự thống khổ của mình, phát nguyện muốn cứu bạc tất cả chúng sinh thoát khỏi biển khổ, được an vui rốt ráo. Bồ Tát vì muốn độ chúng sinh luôn luôn chẳng tiếc thân vào trong biển khổ, Ngài muốn chúng sinh nghe sự giáo hóa của Ngài. Ví như có chúng sinh điêu ngoa nói với Ngài: người muốn độ ta ư? Vậy thì trước hết ngươi phải theo ta xuống địa ngục thọ khổ, sau đó ta sẽ theo ngươi xuất gia. Bồ Tát vì muốn độ chúng sinh điêu ngoa đó, Ngài tới hào chẳng do dự tùy thuận họ xuống địa ngục, thậm chí thọ khổ. Cuối cùng cảm hóa được chúng sinh điêu ngoa đó, dẫn kẻ đó ra khỏi địa ngục, khiến cho họ phát tâm Bồ Đề, xuất gia tu đạo. Đây tức là Bồ Tát chẳng có cái ta, tùy thuận chúng sinh, xa lìa sự tác pháp của mình. Chẳng riêng về Ngài, chẳng có quan niệm về chủ tệ cái ta, mà cho đến sự chấp trước cũng đã diệt trừ. Bồ Tát đã thông hiểu rõ đạo lý các pháp chân thật. Đạo lý chân thật đó tức là diệu pháp, chẳng động, chẳng thay đổi. Giống như cái ấn tỷ của Hoàng đế, bất cứ ở đâu, việc gì cũng đều thông hành, chẳng có sự trở ngại. Đó có thể chứng minh là chánh pháp của Phật. Chư Phật cùng nhau ấn khả, tâm tâm truyền với nhau mới có thể gọi là pháp ấn. Dùng pháp ấn này ấn chứng đủ thứ nghiệp sinh khởi, những nhân tố khác nhau. Nghiệp báo đắc được có biệt loại khác nhau. Khi Bồ Tát đạt đến cảnh giới này thì Ngài liền biết đạo lý của pháp vô sinh, tức gọi là vô sinh pháp nhẫn. Phẩm vị của Ngài đã có thể trụ chỗ Phật trụ, nghĩa là Ngài có thể bình đẳng với Phật, liệt vào Phật số. Bồ Tát quán sát các pháp, biết các pháp chẳng từ sinh, cũng chẳng từ nó sinh, chẳng cùng chẳng không nhân, thế nên biết không sinh. Kết quả đắc được, tin sâu các pháp là không sinh. Dùng kết luận quán sát của Ngài ấn chứng tính chân thật của các pháp, đồng thời dùng đạo lý vô sinh của các pháp ấn chứng đủ thứ cảnh giới khác nhau. Bồ Tát thấu rõ các pháp như quyển như quá, thân tâm thái nhiên, lai giảng trong ba cõi, chẳng có khổ tham dục ràng buộc. Phương tiện khéo léo, độ chúng sinh thoát khỏi khổ ách. Giai đoạn tu hành này của Bồ Tát đều có thể đắc được chư Phật hộ niệm, bảo hộ và Phật lực gia trì. Bồ Tát càng thêm phát tâm, dùng căn lành công đức tu tập hồi hướng cho chúng sinh, hồi hướng Bồ Đề, hồi hướng thực tế. Chánh văn. Hồi hướng tương ưng với các pháp tánh, phương tiện hồi hướng nhập vào pháp không làm, thành tựu chỗ làm, phương tiện hồi hướng xả lìa chấp trước tất cả các sự tướng, thiện xảo hồi hướng trụ nơi vô lượng. Hồi hướng vĩnh viễn thoát khỏi tất cả các cõi, thiện xảo hồi hướng tu hành các hạnh, chẳng trụ nơi tướng, hồi hướng nhiếp khắp tất cả căn lành, hồi hướng thanh tịnh khắp tất cả các hành rộng lớn của Bồ Tát, hồi hướng phát tâm vô thượng Bồ Đề, hồi hướng với tất cả căn lành đồng trụ, hồi hướng đầy đủ tâm tinh hiểu tối thượng. Giảng giải. Nội dung phát tâm hồi hướng của Bồ Tát đại khái có thể phân ra làm hai phương diện. Thứ nhất, lìa tướng hồi hướng giống như: một, tương ưng với lý tính chân thật của các pháp, tức là có thể khế hợp với hồi hướng lý sự. Hai, có thể vào nơi không chỗ tác pháp mà có thể thành tựu sở tác phương diện hồi hướng. Ba, đối với tưởng hợp của tất cả sự tình đều lìa bỏ, dùng đủ thứ phương tiện tùy duyên hồi hướng. Bốn, an trụ ở trong vô lượng thiền xảo hồi hướng để hồi hướng, tức là hồi hướng có định lực, có trí huệ, không bị cảnh giới lai chuyển mà có thể rất căn trí chuyển dịch cảnh giới. Năm, hồi hướng vĩnh viễn thoát khỏi tất cả các cõi, tức là khiến cho chúng sinh vĩnh viễn thoát khỏi ba cõi. Sáu, dùng thiền xảo phương tiện hồi hướng giáo hóa chúng sinh tu hành các thứ pháp môn và khiến cho chúng sinh biết chân lý, không chấp trước vào tướng. Thứ hai, tùy tướng hồi hướng giống như hồi hướng căn lành khắp nhiếp thọ tất cả chúng sinh, lại hồi hướng phát tâm đại bồ đề tối cao vô thượng, nguyện cùng với tất cả đồng tu tập căn lành vĩnh viễn chẳng thối chuyển, đem căn lành này hồi hướng cho chúng sinh, hồi hướng hy vọng viên mãn đầy đủ tâm tinh kiên cố tối thượng, tâm hiểu lý vào sâu tạng kinh. Bồ Tát đem căn lành công đức tu học của hai phương diện này hồi hướng cho tất cả chúng sinh, hồi hướng về vô thượng bồ đề giác đạo, hồi hướng về thực tế chân lý. Chánh văn. Phật tử, khi đại Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy, tuy tùy sinh tử mà chẳng thay đổi, cầu nhất thiết trí chưa từng thối chuyển, ở nơi các cõi tâm chẳng động loạn, đều độ thoát tất cả chúng sinh, không nhiễm pháp hữu di, chẳng mất trí vô ngại. Bồ Tát hạnh dị nhân duyên vô tận, các pháp thế gian không thể biến động, đầy đủ thanh tịnh các ba la mật đều thành tựu nhất thiết trí lực. Bồ Tát lìa các si tố như vậy, thành tựu tâm bồ đề, khai thị quang minh, tăng trưởng pháp thanh tịnh, hồi hướng thắng đạo, đầy đủ các hạnh. Giảng giải. Bồ Tát Kim Cang Tràng giảng quá trình tu hành pháp môn hồi hướng bất hoại. Giảng đến đây thì ngài vì đề cao sự chú ý của thính chúng trong pháp hội, bèn gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật: Đại Bồ Tát, ngài đem đủ thứ căn lành tu tập hồi hướng như ở trong kinh đã nói ở trên, tuy nhiên thân thể của ngài tùy thuận sinh tử mà sinh tử, lưu chuyển ở trong sinh tử, lưu chuyển tới lui, nhưng tâm tinh của ngài kiên cố, có thể tùy duyên mà không thay đổi, không thay đổi mà tùy duyên, thủy chung không thay đổi chí nguyện tâm bồ đề đã phát ra. Bồ Tát cứu độ chúng sinh thì thân phải nhập vào trong chúng sinh, cho nên ngài phải tùy sinh tử của chúng sinh mà sinh tử. Bất quá Bồ Tát, ngài trôi theo sự sinh tử, nhưng khác với sự sinh tử của chúng sinh. Chúng sinh thì tùy nghiệp lực mà trôi nổi ở trong sinh tử, Bồ Tát thì nương nguyện lực mà vào dòng sinh tử cứu độ chúng sinh. Cho nên tuy ngài ở trong sự khổ mà chẳng cho rằng khổ, tuy lưu chuyển ở trong sinh tử mà không thay đổi lúc ban đầu, vẫn ở trong sự tu hành độ chúng sinh, cầu nhất thiết trí không dứt. Tuy nhiên vì độ chúng sinh mà thọ đủ thứ khốn khổ hoạn nạn, thủy chung ngài chẳng khiếp sợ, quyết không sinh tâm thối chuyển, lại trở lại trong cảnh giới của tất cả các cõi. Sức lực trác tuyệt đó là tâm niệm của ngài thường vắng lặng chẳng động, di cảm mà tuệ thông, cho nên ngài không bị sinh tử năm dục làm lay động, cũng chẳng bị sinh tử năm dục làm nhiễu loạn. Tuy Bồ Tát lưu chuyển ở trong sinh tử vẫn cứu vớt chúng sinh ở trong biển khổ đến bờ bên kia, cũng chẳng nhiễm pháp hữu di của thế tục, cũng chẳng mất đi trí huệ viên dung vô ngại. Cho nên Bồ Tát có nguyên nhân thành tựu này là ngài đã đạt được pháp tánh ngữ mặt đồng tĩnh, không thể không tương ưng với pháp tánh, cho nên có thể tùy sinh tử mà không thay đổi, vì dùng nhập vào vô tác mà thành tựu sở tác. Cầu nhất thiết trí huệ thì không thể thối chuyển, xả lìa được các tưởng, tức không gì các cõi lay động hay độ chúng sinh, nên biết vận dụng nhiều phương tiện khéo léo, đã vĩnh viễn lìa các cõi, cho nên không nhiễm vào pháp hữu vi thế tục, tu hành chẳng trụ vào tướng, thì không thể mất trí huệ vô ngại. Quả vị tu hành của Bồ Tát có thứ lớp nhất định, nhân duyên của Ngài là vô tận, vì Ngài nhiếp khắp tất cả căn lành. Hết thảy đủ thứ việc đời năm dục trên thế gian đều không thể biến đổi lay động được tâm ý của Bồ Tát, vì Ngài đã thanh tịnh khắp đại nguyện của Ngài. Bồ Tát đã viên mãn đầy đủ tất cả pháp thanh tịnh đến bờ kia, vì Ngài đã từng phát tâm đại bồ đề siêng tu thập độ vạn hạnh. Bồ Tát do nơi căn lành đồng trụ đầy đủ mười lực, cho nên Ngài thành tựu nhất thiết trí huệ lực. Bồ Tát Ngài giống như tu tập căn lành công đức đó, nên có thể lìa khỏi, tiêu trừ sạch tất cả ngu si ám đồn, thành tựu tâm bồ đề rồi, mở bày tất cả quang minh trí huệ, tăng trưởng tất cả pháp trắng thanh tịnh, hồi hướng về thắng đạo. Thắng đạo tức là Bồ Tát đạo, tức cũng là Phật đạo, là chánh đạo thù thắng nhất, cũng là thánh đạo thù thắng nhất của người tu hành. Đầy đủ các hạnh tức là vạn hạnh, nghĩa là vạn hạnh đều tu được viên mãn, chẳng có chút nào thiếu khuyết, như thế mới gọi là đầy đủ các hạnh. Chánh văn: dùng ý thanh tịnh khéo phân biệt được, thấu rõ tất cả các pháp đều tùy tâm hiện, biết nghiệp như quyển, nghiệp báo như tượng, các hạnh như biến hóa, nhân duyên sinh ra pháp, thảy đều như tiếng vang. Các hạnh Bồ Tát tất cả như hình bóng, sinh ra pháp nhãn thanh tịnh không chấp trước, thấy nơi cảnh giới rộng lớn vô tác, chứng được tánh tịch diệt, biết rõ pháp không hai, đắc được pháp thật tướng, đầy đủ hạnh Bồ Tát, nơi tất cả tướng đều chẳng chấp trước, khéo tu hành đồng sự tác nghiệp, nơi pháp trắng tịnh luôn chẳng xả bỏ, lìa tất cả sự chấp trước, trụ hành vô trước. Giảng giải: ý thanh tịnh tức là tâm ý của bậc thánh nhân, tư tưởng của bậc thánh nhân. Bồ Tát tức đồng với bậc thánh nhân. Bồ Tát Ngài dùng tâm ý tư tưởng của thánh nhân đối với các pháp thấu rõ triệt để, rõ ràng, khéo phân biệt các pháp thật tướng, minh bạch tất cả các pháp đều từ tâm sinh ra, cho nên nói tâm sinh đủ thứ pháp sinh, tâm diệt đủ thứ pháp diệt. Tại sao Phật nói tất cả pháp? Là vì chúng sinh có tất cả tâm. Nếu như chẳng có đủ thứ tâm như thế thì nói ra tất cả pháp để làm gì? Do đó có thể biết pháp là tùy tâm hiển hiện. Trong kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Giác Lâm có nói: nếu ai muốn biết rõ tất cả Phật ba đời, hãy quán tánh pháp giới hết thảy do tâm tạo. Bồ Tát biết tâm của con người hay sinh ra tất cả pháp. Nếu chẳng có tâm thì làm đạo nhân không tâm, tất cả pháp sẽ tịch diệt. Cái tâm này lúc nào nó ra đi, bạn cũng chẳng biết, lúc nào trở về, bạn cũng chẳng hay. Nói đến đâu, bạn cũng chẳng biết. Cổ nhân hình dung cái tâm này, có nói ra mấy câu này rất là thấu triệt. Ba chấm mày như sau: uống công tợ trăng non. Đọa lạc từ đây ra, thành Phật cũng do nó. Tại sao con người luôn luôn hay sinh phiền não? Phiền não tức là những thứ dục vọng mà tư tưởng không chánh đáng. Chúng ta gọi nó là vô minh. Ma lực của nó rất lớn. Một khi phát tác thì tâm thanh tịnh, trí huệ quang minh vốn có bị che lấp. Chẳng có trí huệ quang minh thì bị phiền não đầy dẫy thân tâm, chẳng biết chẳng hay, bèn khởi hoặc tạo nghiệp, làm ra đủ thứ tội nghiệp ngu si. Nếu bạn có thể phát tâm bồ đề thì sẽ phá tan vô minh, phiền não liền chuyển thành bồ đề. Lúc đó tâm được thanh tịnh, ý thanh tịnh cũng là tâm bồ đề. Chúng ta thường thường nói, trong tâm bạn đừng chấp trước, vì chấp trước tức là phiền não, chẳng có chấp trước tức là bồ đề. Phải làm thế nào mới không có sự chấp trước? Buông xả chẳng đặng, nhìn chẳng xuyên thủng, đó đều là chấp trước. Một khi buông xả đặng, nhìn xuyên thủng mà còn rất tự tại, như thế mới không có sự chấp trước, sẽ đắc được giải thoát. Chúng ta hiện tại biết tất cả pháp đều tùy tâm hiện, chẳng riêng gì tất cả pháp từ tâm hiện ra. Mà tất cả sơn hà đại địa, nhà cửa phòng xá, hết thảy hữu tình thế gian và khí thế gian, chẳng có một vật nào mà chẳng phải do tâm hiện ra. Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng bất hoại, Ngài giác ngộ được tất cả nghiệp chướng như quyển, nhưng Ngài vẫn phát tâm sám hối. Ngài nói, thuở xưa tạo ra các nghiệp ác đều do vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra, tất cả con nay xin sám hối. Lại nói, tội từ tâm khởi đem tâm sám, nếu tâm mất thì tội cũng không. Nếu tâm chẳng chấp trước thì tội gì cũng chẳng có, Đáng tiếc phàm phu không thể nào làm cho tâm vong mất, sẽ không thể nhìn xuyên thủng buông xả đặng, cho nên nghiệp chướng như bóng theo hình, chạy theo con người. Tâm mất tội diệt, hai điều không. Tâm và tội đều vong mất thì còn có tội nghiệp tạo ra chăng? Cho nên hai điều không, cả hai đều chẳng có. Đó mới gọi là thật sám hối. Đây tức là nghiệp di quyển. Nghiệp báo giống như chữ hình bóng, chẳng phải nói người giống như hình bóng, mà là một thứ hình bóng mà thôi. Tất cả sự việc khởi hoặc tạo nghiệp thọ quả báo giống như một thứ hình bóng. Cảnh giới đó là đối theo lập trường của Bồ Tát, vì Bồ Tát đã ngộ các pháp thật tướng, trí huệ của Ngài đã đạt đến cảnh giới này. Nói theo phàm phu chúng ta thì chắc chắn chẳng có tư tưởng này. Về hai phương diện lý sự, chúng ta đều chẳng đạt đến trình độ thấu hiểu các pháp, đừng nói đến hết thảy tất cả hành vi biểu hiện, thiện ác thiện quả, cũng giống như ma thuật biến hóa ra, chẳng phải chân thật, là nhân duyên sinh ra. Đức Phật nói, pháp do nhân duyên sinh, ta nói tức là không, tên cũng là giả danh, cũng gọi nghĩa trung đạo. Nhân duyên sinh ra pháp này giống như một thứ đồ vật phát ra tiếng vang, tức chẳng có hình lại chẳng có tượng, chốc lát tàn mất. Các hạnh của Bồ Tát tu cũng không thể xem nó quá chân thật, đồng dạng tất cả như quyển, như bóng, như quá, như giang, đừng chấp trước có chỗ đắc. Trong tâm cảnh tự tại chẳng chấp trước đó, lâu dần thì sẽ sinh ra một thứ pháp nhãn, mắt pháp thanh tịnh, chẳng chấp trước. Gọi là pháp nhãn thanh tịnh, tức là tên khác của trí huệ thanh tịnh. Nó có thể hiểu rõ thật tướng của tất cả các pháp, nó có thể thấy được hết thảy tất cả, đều không cần phải giả tạo tác. Vì tất cả hết thảy nói vốn như thế, cảnh giới tận cùng hư không khắp pháp giới cũng như vậy. Bồ Tát biết rõ pháp tánh thường gián lặng, pháp tánh vốn là một, chẳng khác biệt, chẳng hai, cho nên nói pháp môn không hai. Bồ Tát thông đạt đạo lý thực tướng, chứng được lý thể, lại đầy đủ tất cả hạnh môn, lục độ vạn hành tu hành của Bồ Tát, công đức viên mãn. Đối với tất cả pháp hữu duy trên thế gian đều chẳng có sự chấp trước. Các vị thiền sĩ, bạn không ngại hãy nghĩ xem, nếu bạn có thể đối với tất cả tướng đều chẳng chấp trước thì còn có phiền não gì chứ? Không chấp tướng bu xả đặng, tức là không chấp trước, việc gì cũng không thể dẫn khởi bạn phiền não. Bạn thường ở trong cảnh giới tự tại tự dư, tự mình mát mẻ an vui, thì kẻ khác sẽ thấy được, cũng hoan hỷ gần gũi bạn. Những người nhiều phiền não, suốt ngày ở trong thành sầu muộn, thì việc gì cũng trách quán người, là vì họ nhìn chẳng phá được tất cả tướng, tất cả đều xem quá chân thật, chấp trước thấy cái ta, nhận giặc làm con, nhiễm khổ làm vui, chẳng nhận thức được tất cả, trên thế gian đều là hư vọng. Bồ Tát Ngài đã phá trừ được tất cả sự chấp trước, cho nên khéo hay tu hành. Nếu phàm phu có thể phá trừ được chấp cái ta, thì sẽ đồng với Bồ Tát, tu hành đủ thứ nghiệp thiện. Bồ Tát tu hành thì Ngài tu pháp thanh tịnh, xuyên tu chẳng giải đãi, quyết chẳng lãng phí thời gian, tu tu chẳng ngừng, thì sẽ quên đi việc tu hạnh lành. Ngài xả lìa tất cả sự chấp trước, cho nên Ngài thường trụ ở trong hạnh môn không chấp, không nương tựa. Bồ Tát suy gẫm khéo léo như vậy, chẳng có mê hoặc, chẳng trái với các pháp, chẳng hoại nghiệp nhân, thấy rõ chân thật, khéo léo hồi hướng, biết pháp tự tánh, dùng sức phương tiện, thành tựu nghiệp báo, đến được bờ kia. Trí huệ quán sát tất cả các pháp, được thần thông trí huệ, các nghiệp căn lành không làm mà làm, tùy tâm tự tại. Bồ Tát dùng trí huệ phương tiện khéo léo của Ngài như vậy để suy gẫm pháp thâm sâu vô thượng của chư Phật nói, thấu rõ các pháp thật tướng, mọi việc đều thông đạt vô ngại. Ngài đối với mọi việc gì cũng chẳng có nghi hoặc. Phàm là xử sự tiếp vật trong tâm của Ngài giống như một tấm gương, chiếu rõ tất cả cảnh giới. Do đó, việc đến thì sáng, việc đi thì tịnh. Tấm gương nói cũng, việc đến thì ứng, việc đi thì không. Bồ Tát chẳng mê hoặc về sự lý, cũng chẳng trái ngược với tất cả các pháp thật tướng. Ngữ mặt đồng tĩnh cũng chẳng bị nhân của nghiệp phá hoại. Nghiệp vẫn là nghiệp, nhân vẫn là nhân. Đó là do Bồ Tát đã thấy rõ đạo lý chân thật, đồng thời Ngài cũng biết vận dụng trí huệ như thế nào, khéo léo hồi hướng tất cả những căn lành tu hành. Bồ Tát minh bạch tự tánh của các pháp là thanh tịnh, vắng lặng, là cảm mà toại thông. Tất cả nhân duyên nghiệp báo, nương trí huệ sinh ra sức phương tiện, khéo léo vận dụng mới thành tựu nghiệp báo, mới có thể đạt đến giai đoạn viên mãn rốt ráo, tức là đạt đến niết bàn bờ kia, suy gẫm quán sáng các pháp. Chẳng phải dùng ý thức của phàm phu có thể thấu rõ được thật tướng các pháp, mà là phải dùng sức trí huệ không chấp, không nương để quán sát tất cả các pháp. Cho nên, hoạch được thần thông trí huệ, căn lành của tất cả nghiệp thiện, đừng trước ý tạo tác. Tóm lại, tức là chẳng có mục đích, chẳng có xí đồ mà làm, thì tự nhiên tu hành pháp môn này, Bồ Tát Ngài tùy tâm tự tại tu hành, đắc được cảnh giới tự tại như ý.